đừng bỏ quên chánh niệm. Thời gian đầu, khi tôi bị chìm trong trầm cảm và tôi bắt đầu thử thực hành tại nhà, tôi đã thấy được những cảm xúc khó khăn của mình vì chúng trở thành động lực rất lớn để tôi giữ chánh niệm mới bớt được trầm cảm. Ngay khi trầm cảm đỡ hơn thì tôi bắt đầu đánh mất động lực để chánh niệm. Tôi quay lại những ngày tháng cũ của mình, nói chuyện vui đùa với hàng xóm và các bạn hàng bên cạnh hay khách hàng, rồi một số phiền não đã đánh rất mạnh vào tâm tôi, hoặc đánh vào điểm đau nào đó mà toàn bộ những nỗi niềm cũ như lo lắng, sợ hãi, cảm giác tội lỗi hay xấu hổ đã quay trở lại, và tôi lại bị nhấm chìm trong đó trở lại. Quan sát tất cả những nỗi sợ và cảm xúc cũ cũng giúp làm nhẹ đi một chút. Nhưng mới khi tốt lên được một chút thì tôi lại quên, giống như người ta cứ đi ngang và vỗ hay đánh hay đấm mạnh vào tôi về tâm lý vậy. Đó không phải là dự định của họ, chỉ là tâm tôi không đủ mạnh để có thể trầm tĩnh trở lại. Sau rất nhiều tháng, khi thấy được tâm đã bị kích động hàng ngày một cách dễ dàng, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao tôi lại bước trở lại vòng xoáy này. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều lần như vậy. Rồi tôi nhận ra rằng tôi đã quá thả lỏng bản thân và không đủ chánh niệm. Khi tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn, tôi bắt đầu nghĩ mình không thể ngừng việc chánh niệm được. Kể cả khi tôi đã thấy tốt hơn và không có việc gì làm, thì tôi cũng không lãng phí thời gian đi nói chuyện phím, và tôi luôn chánh niệm vào một cái gì hay một ai đó. Tôi đã chuẩn bị tinh thần khi có người bước tới nói chuyện với tôi. Người khác cũng có thể đầy những phiền não, họ đến và xả bớt phiền não lên chúng ta. Nếu chúng ta không chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận, thì chúng ta sẽ bị tác động và bị lan truyền phiền não. Kể cả với thành viên trong gia đình, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không thể nào thả lỏng được. Tôi không thể nào đánh rơi chánh niệm được. Chánh niệm của tôi trở nên tốt hơn và liên tục hơn. Đây là cách chúng ta học được từ cuộc sống, thất bại và khó khăn sẽ dạy cho chúng ta. Ôn lại những gì diễn ra trong tâm là việc làm của trí tuệ. Ôn lại những gì diễn ra trong tâm là một việc làm của trí tuệ. Ôn lại việc đã qua. Thầy tôi luôn hỏi tôi về cách tôi thực hành, và đó cũng là điều mà tôi hỏi bạn lúc này đây. Bạn đang làm gì? Hay có gì đặc biệt hay khác biệt hôm nay không? Là những câu hỏi mà thầy tôi đã hỏi tôi. Thiền sinh thường thực hành sẽ biết câu trả lời, trong khi người không thực hành sẽ không biết. Nhìn lại những gì diễn ra trong tâm là công việc của trí tuệ. Lúc đầu chúng ta quan sát cơn giận, chúng ta chỉ quan sát thôi. Việc nhìn lại điều đã diễn ra giúp đặt ra một hướng đi cho tâm và tạo ra một bản đồ về những gì cho chánh niệm trong tương lai. Bạn có một tình huống mà bạn cân nhắc ở nhiều góc độ và quyết định thử hành thiền theo một cách nào đó vào lần tới. Khi lần tới đến, bạn nhớ lại và thử theo cách đó. Nếu bạn quên, thì hãy đưa ra ý định sẽ thử lại lần sau. Khi bạn chơi game với những bối cảnh diễn ra lặp đi lặp lại, bạn sẽ trở thành một chuyên gia biết trước lúc nào nên làm gì và không nên làm gì. Nếu bạn muốn cải thiện, trước tiên bạn phải làm việc không ngừng dù chỉ là một chút nghỉ ngơi. Bạn phải dùng trí tuệ của mình quyết định xem cái gì thuần thục, cái gì không. Bạn cần đánh giá sự thực hành của mình cho chính bạn. Giống như làm ăn thì bạn phải khôn khéo và học từ sự thực hành của mình. Ngày qua ngày, khi bạn hay biết được điều gì đang diễn ra trong tâm, thì bạn bắt đầu ghi nhận được những điều mong muốn và sẽ muốn thay đổi điều đó. Đây là sự khởi đầu. Tất cả những bài học đều ở ngoài, chờ bạn đi qua để học hỏi. Sau đó nếu bạn có thể nhờ vậy mà hiểu được điều sai là sai, bạn sẽ không lặp lại điều đó nữa. Đừng cố làm bất cứ điều gì, đừng cố ngăn trở điều gì, nhưng đừng quên điều gì đang xảy ra. Đừng cố làm bất cứ điều gì, đừng cố ngăn trở điều gì, nhưng đừng quên điều gì đang diễn ra. Đây là những gì thầy tôi Wyoming Sayadaw đã hướng dẫn. Trong hai dòng đầu, thầy đã nói về kinh nghiệm điều đang diễn ra. Chánh niệm có thể làm được, nhưng phải không được cố ý để đổi trải nghiệm. Bạn phải để mọi việc diễn ra theo cách vốn dĩ mà không có sự can thiệp, để mọi thứ khai mở một cách tự nhiên. Việc của bạn là quan sát, hay biết, học hỏi và lại kinh nghiệm. Khi bạn nhìn lại kinh nghiệm không ngừng, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những nguyên tắc trong đó, và sau đó bạn sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh. Giá trị của việc hành thiền sẽ trở nên rõ ràng hơn khi bạn chuyên tâm thực hành trong suốt thời gian dài. Càng kinh nghiệm, bạn sẽ thấy càng sâu hơn. Trauma rất vi tế và bạn sẽ thấy điều này khi bạn thực hành lâu dài. Điều gì đang diễn ra trong tâm và điều gì đang diễn ra trên thân ngay lúc nào? Một trạng thái tâm quan hệ với trạng thái tâm khác như thế nào? Bạn muốn có được hứng thú trong bản chất của thân và tâm, hay giữ những khái niệm hay câu chuyện bên lề từ bây giờ? Khi trí tuệ có được sức hút và phiền não rất tất nhiên sẽ giảm gì? Bạn sẽ thấy rằng thực ra không có nhiều vấn đề đến vậy. Vấn đề khởi sinh khi có mặt nhiều tham, sân hay si. Khi chúng ta không chấp nhận mọi thứ như chúng vốn dĩ, thì chúng ta sẽ kiệt sức với mong muốn chuyện không như vậy, hoặc mong muốn tống những điều đã diễn ra đó đi. Tâm tìm kiếm sự đa dạng, mới lạ và tươi mới, rồi trở nên lười biếng hoặc nhàm chán khi không được thỏa mãn. Nếu chúng ta nghĩ rằng có một trải nghiệm nào đó kéo dài hơn chúng ta muốn, thì chúng ta đã không quan sát đúng cách. Không có khoảnh khắc nào giống nhau. Mỗi một khoảnh khắc đều mới và mỗi khoảnh khắc đều thay đổi. Thậm chí, nếu một trải nghiệm trông có vẻ trung tính, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được sự thay đổi ở mức vi tế. Làm việc nên làm. Thiền sinh thường biết về ngũ giới và bát quan trai giới. Vì vậy, tôi không cần phải nói với họ về việc đó nữa. Nếu như bạn luôn có chánh niệm thì tự động bạn sẽ tuân thủ ngũ giới. Chúng ta phải có ý niệm về việc ngũ giới mang lại điều gì để giữ giới được. Hiểu biết điều đó quan trọng, nhưng tôi lại không phải là kiểu người sẽ áp đặt các yêu cầu lên mọi người. Nếu bạn chỉ làm theo hướng dẫn của tôi mà trong lòng bạn không muốn thực hiện việc thẩm xét, thì trí tuệ sẽ không khởi sinh. Bạn cần phải học đến trình độ mà tự bạn hiểu được tại sao bạn cần thực hiện theo những cách nhất định. Có hai khía cạnh về sila, tức giới, làm điều nên làm và không làm điều không nên làm. Nếu bạn biết về Patimokkha, tức luật tạng, Đức Phật Ngài dạy rằng làm điều tốt, tránh việc ác và tham lọc tâm, và thanh lọc tâm. Đức Phật Ngài dạy hãy làm việc nên làm, ngũ giới và bát quan trai giới, mà chúng ta thường nói tới là tránh xa những điều không nên làm. Hãy nhớ rằng ngoài ra nó còn có khía cạnh khác nữa là hãy làm điều nên làm, càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta chánh niệm luôn khi và trí tuệ khởi sinh, chúng ta bắt đầu hiểu được điều gì nên và điều gì không nên, vì chúng ta sẽ quan sát được những tác động mà hành động chúng ta mang lại và học hỏi từ đó. Trong kinh nghiệm cá nhân, thái độ của tôi thay đổi nhờ sự thực tập liên tục. Vô ngã chính là nguyên lý nhân quả. Vô ngã chính là nguyên lý nhân quả. Tôi trở nên điềm tĩnh và nói chuyện rất ít hoặc không nói chuyện nếu đó không phải là chuyện quan trọng. Khi tôi đã nói chuyện là tôi nghiêm túc, cẩn trọng trong lời nói trở nên quan trọng trong sự thực tập của tôi. Tôi đã thực hành việc tránh nói dối, nói xấu, buông chuyện, nói chuyện tầm phào, nói lời thô ác và nói lời vô ích. Và kết quả là việc hành thiền của tôi được sâu hơn. Tác động và điều kiện. Hành vi của mỗi người phần lớn đều từ những tác động và điều kiện đã qua của họ. Người lớn lên ở châu Á thì có nền tảng văn hóa nhất định, và người lớn lên ở châu Âu hay Mỹ thì cũng có nền tảng của riêng họ. Rồi điều kiện cá nhân, ảnh hưởng của bố mẹ và kinh nghiệm của mỗi người trong đời họ. Có rất nhiều sự kết hợp và hoãn vị mà mỗi người đều có điểm riêng biệt. Vô ngã chỉ là nguyên tắc, nhân, quả. Ví dụ, ai đó rất nóng tính và kiểu người đó sẽ có một số điểm mấu chốt rất dễ để kích nổ họ. Nên bạn hiểu rằng người đó đã trải qua những gì khiến họ mất kiểm soát, thay vì tin rằng người đó có ý định tiêu cực hướng đến bạn. Lúc này bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy được quá trình và tha thứ cho họ. Bạn nhận ra rằng do có các điều kiện làm nhân nên quả khởi sinh, và vấn đề không phải là về người nổi giận mà là về tổ hợp những điều kiện đã đưa đến kết quả này. Nếu bạn ở trong thời khắc hiện tại, từ thời khắc này đến thời khắc khác, thì bạn sẽ thấy nhiều nguyên lý được khơi mở. Nếu bạn tức giận và bạn quan sát cơn giận nhiều lần, bạn cũng sẽ bắt đầu ghi nhận làm thế nào mà cơn giận lại không thể trốn thoát khỏi bạn khi bạn có chánh niệm. Bạn bắt đầu quan sát cách thức với chánh niệm và trí tuệ. Các trạng thái tâm bất thiện không thể kiểm soát tâm. Nếu không có chánh niệm và trí tuệ, các trạng thái tâm bất thiện sẽ có được trớn mà bạn không hề hay biết. Khi có sự ghi nhận, bạn bắt đầu để ý về cách thức thói quen nổi giận có thể khởi sinh trong sự vắng mặt của chánh niệm hoặc trí tuệ. Và cách quy trình này được khơi mở một cách tự nhiên, tất cả là về các lộ trình làm việc của tâm, chưa bao giờ là về câu chuyện hay yếu tố bên ngoài. Khi bạn hiểu được lợi ích của điều gì đó, tác hại của điều ngược lại sẽ rất rõ ràng. Tôi nói ra điều này rất nhiều lần. Khi thiền sinh thành công quan sát điều gì đó bất thiện và nó trôi qua, họ vui. Nhưng điều đó còn chưa kết thúc. Điều quan trọng là phải suy tưởng đến mức là điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không chánh niệm. Nếu chúng ta chỉ lo vui vẻ trên vùng đất La La Land thì chúng ta sẽ không thể học được điều xảy ra khi chúng ta thất niệm. Tôi luôn nói với thiền sinh là đừng có dính vào tình tiết câu chuyện, nhưng nó cũng giúp thấy được ý tưởng mà câu chuyện mang lại. Câu chuyện có thể là em đã gây ồn và tôi rất tức giận với cô ấy, trong khi ý tưởng đằng sau là mọi người không nên làm ồn. Chính ý tưởng này đã ảnh hưởng đến tâm. Nhưng khi điều đó được thấy rõ thì ý tưởng đó đã trở nên không còn hữu dụng nữa và nó sẽ được buông bỏ.